Bây giờ cái bài thứ 51 là không người biết được y. À. Đến đời đường niên hiệu Trinh Nguyên, ban đầu sư đến trụ ở đạo tràng Bạch Nhai, sau đến Ngũ Vệ. Thì có vị tăng đến hỏi: vật gì lớn nhất trong đất trời đất? À, ông tăng này là cũng là hỏi câu hỏi là cũng là cắt cớ, cái vật gì mà lớn nhất trong trời đất? À, thì giờ nếu mình là mình đáp cái vật gì? Thì sư mới đáp: không người biết được y. Là sao? À, hỏi cái vật gì lớn nhất trong trời đất mà đáp là không người biết được y là sao? Làm sao thấy được cái chỗ này? Nếu mà biết được thì sao? Nếu mà biết được thì tất nhiên có cái lớn hơn rồi. À, nếu mà cái đó, cái vật đó mà có người biết được á, thì tất nhiên là có cái lớn hơn nó rồi. Thì đâu còn gọi là lớn nhất trong trời đất. Thấy không? Câu đáp rồi, thấy câu đáp rất là khéo. Thì ông tăng lại hỏi thêm: lại có thể chạm chỗ chăng? Chạm chỗ này đáng lẽ là lại có thể mài dũa chăng? Tức cái chữ này gọi là điêu, cái chữ Hán nguyên văn nó là điêu trác á. Tức là lại có thể mài dũa chăng á, tất nhiên là ý là có thể là tạo tác, là tu hành chăng á. Thì ngài mới đáp: ông hạ thủ xem. Ông hạ thủ xem là sao? Đó là mình phải tự thể nghiệm thôi, chỗ đó là chỗ mình phải tự thể nghiệm thôi. Rồi câu này cũng vậy, câu này cái ấy trong thiền môn việc trước sau thế nào đó, câu này thì nó chưa có được rõ nghĩa lắm. Đúng ra là trong cái cửa này, trong cái cửa này thì việc trước sau thế nào? Nghĩa là trong cái cửa này đó thì việc trước sau thế nào? Đó là ông tăng ông mới hỏi thêm. Thì như vậy tất nhiên là trong chỗ này đó thì cái việc trước thế nào, sau thế nào? Thì câu hỏi cái này nếu mà mình là không có khéo á, để mắt á, thì lại bị câu hỏi này nó cũng gạt, thấy không? Cái câu hỏi nó đã có cái chỗ kẹt rồi mà mình không khéo theo đó đáp thì mình cũng kẹt luôn. Hỏi việc trước sau tức là sao? Tất nhiên là mắc kẹt ở trong thời gian, có trước có sau là còn mắc kẹt ở trong thời gian, cho nên câu hỏi nó đã có chỗ vướng rồi. Vì vậy cho nên rồi sư mới đáp: ông hãy nói trước mắt đã thành đến nay bao lâu. Ông hãy nói trước mắt đã thành đến nay bao lâu. Ngài không nói cái việc phía sau thế nào hết, mà chỉ hỏi gàn lại để cho ông tự trả lời thôi. Đó là cái đáp kéo. Nếu mà mình theo đó rồi mắc kẹt theo cái câu đáp đó, rồi cái nói là trước sau thế nào đó là mắc kẹt trên cái chỗ thời gian. Có trước có sau là còn có cái thời gian. Thì ông tăng ông hỏi thêm, ông này là: thưa học nhân chẳng hỏi. Học nhân chẳng hỏi. Thì ngài mới bảo cái chỗ này cũng vậy: câu hỏi này của ta chẳng phải của ông. Đó là ngài, cái câu hỏi này là của ta chẳng phải của ông. Thì như vậy là sao? Thành ra những câu đáp mà này á, nó cũng giống như là gọi là đáp một cái, gọi là đáp cái đảo ngược rồi đó. Nghĩa là cái mà gọi là cái thể mà bằng cái trời đất đó đó, không, thì cái đó có thể hỏi ai? Cái đó có thể hỏi ai được? Cho nên là ông nói là học nhân chẳng hỏi tất nhiên là ông muốn có cho hiểu, thấy không? Nhưng mà thay vì cái câu đáp chẳng hỏi đó thì ngài nói là cái câu hỏi này á đáng lẽ là phải để cho ta chứ không phải là của ông. Tất nhiên là phải để cho ta chẳng hỏi. Mà trả về cho ông tự hỏi. Cái ý sâu ở trong đó, tức là cái chẳng hỏi đó ta nói, người ta chẳng hội để mà trả về cho ông, ông tự hội thì cái đó mới là cái khéo. Thì ông Tăng thưa, hòa thượng há không chỗ tiếp người. Ông Tăng nói như vậy thì hòa thượng không có phương tiện gì để tiếp người hay sao? Thì ngài mới bảo đợi ông cần tiếp thì ta tiếp, đợi ông cần tiếp thì ta tiếp. Thì ông Tăng thưa xin hòa thượng, xin thỉnh hòa thượng tiếp. Thì ngài bảo ông kém thiếm cái gì, giống cũng như là đùa chơi phải không? Nghĩa là ông Tăng, ông nói là hòa thượng không có chỗ tiếp người hay sao? Thì ngài bảo là nếu ông cần tiếp thì ta tiếp. Thì nghe nói vậy thì ông Tăng, ông tưởng đâu cũng có chỗ gì rồi, cho nên là ông nói vậy xin thỉnh hòa thượng tiếp. Thì ngài nói ông thiếu cái gì vậy là sao? Mới nghe thì giống như đùa mà thật là nghĩa là chỉ thẳng, chỗ này cũng tương tự như là chỗ của ngài Long Đàm với ngài Đức Sơn, giống như chỗ ngài Long Đàm ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn hầu rầy tới khuya tối, trời tối, tối thì cái đi ra, ngài đi ra ngoài, thì ngài thấy trời tối đen, tối đen cái trở lại thưa với ngài Long Đàm là bên ngoài tối đen. Ngoài tối đen tiếng ý nói là ngài cũng còn tối đó, tối tất nhiên ngài cần đèn, thì ngài thì Long Đàm ngài thì mồi cái đèn, mồi cái đuốc đó ngài đưa cho, thì vậy mà vừa đưa cho thì ông vừa giơ tay tiếp đó, thì ngài liền thổi tắt. Thì cũng giống như đây, ông cần tiếp thì ta tiếp, nhưng mà ông vừa muốn nhận thì ta liền thổi tắt. Thì như vậy là sao? Đó là để chỉ rằng cái đó là cái sẵn nơi mình, không? Còn cầu cái bên ngoài được á thì cái đó cũng không phải là cái thật, gọi là cái mà gọi là từ bên ngoài mà được thì chẳng phải là cái của báo trong nhà mình, không? Cái gì từ bên ngoài được là không phải của báo trong nhà mình. Ông thầy á chỉ là một cái phương tiện để mà gợi lại thôi, cho nên cần tiếp á thì ta tiếp, tất nhiên là cũng là cái phương tiện để mà gợi lại cho ông như thôi, nhưng mà chính ông phải tự sống dậy, đó mới là cái thật. Cho nên ngài bảo như vậy thì ông có kém thiếu cái gì đâu. Thì bây giờ ông Tăng hỏi về làm sao được vô tâm. Sư mới bảo núi nghiêng lấp biển thường an tịnh, đất chuyển ngũ khò há động y. Cái vô tâm là như vậy đó, núi nghiêng lấp biển vẫn thường an tịnh, đất chuyển vẫn ngũ khò không có động đậy gì hết. Thì như vậy cái vô tâm này nó không phải là cái vô tâm mà nó chết cứng, vô tâm như cây như đá. Đây gọi là cái gọi là tự tánh thiền là như vậy đó. Ngay không phải là mình bỏ cái động, tránh cái động để mà tìm cái tịnh, mà ngay trong cái động đó mà vẫn chưa từng động. Đó mới là cái tự tánh thiền mà và là cái thật là chẳng động, không? Dù cho núi gọi là núi mà nó lở, trời đất mà nó chuyển động, nhưng mà cũng không dính dáng gì với cái kia. Thì như vậy đó, ngay cái mà nó động mà gọi là không có thể mà tưởng tượng nổi đó, nhưng mà nó cũng không có dính dáng gì cái kia, vẫn là bất động. Thì vậy mới thật sự là vô tâm, mới thật sự là chẳng động. Còn gọi là tránh cái động mà để tìm cái tịnh đó, thì còn gọi là còn có lấy có bỏ, thì như vậy chỉ là một cái gọi là cái tịnh mà nó tạm thời. Khi mà nó gọi là cái công phu của mình mà nó yếu đi á, thì gặp cái động thì nó cũng liền động trở lại, chưa phải gọi là cái tự tánh là bất động. Thì như vậy thì mình hiểu chỗ này đó thì mới thấy rõ cái thật sự vô tâm là đối trước tất cả những cái cảnh, đối trước tất cả những cái dao động của thế gian mà vẫn chưa từng động đó, thì sống được với cái đó thì mới thật là cái gọi là cái bất động mà chân thật, mới thật sự là cái vô tâm. Nhưng mà rồi như vậy thì cái chỗ này á, thì làm sao ai biết được cái chỗ này? À, làm sao ai biết được cái chỗ đó? À, cho nên đó là cái chỗ khó đó. À, mình mà vừa muốn cho người biết đó thì sao? Vừa muốn cho người biết là tức là động rồi, tức là có tâm rồi, vô tâm, không? Mà lại muốn cho người ta biết thì tức là có tâm rồi, có tâm là động rồi. Đó là cái chỗ mình phải rất là cẩn thận, không? Nhiều vị là dễ mắc kẹt ở chỗ này lắm, không? Nhiều khi là mình thấy được cái chỗ này, không? Thấy được chỗ này rồi á, thấy sao mà chỗ này như vậy thì nó khó, coi như là khó hiểu, khó biết. Vậy thì làm sao mọi người biết được cái chỗ này? Cho nên là có khi á, rồi cũng muốn nghĩa là làm ra những cái vẻ giống như nó khác đời vậy đó, để cho người ta biết mình có chỗ này, hoặc là nói ăn nói rồi cho nó gọi là nó khác thường, là nói nó kỳ dị, để cho cũng như lạ hơn người ta hết, để cho người ta chú ý, ta biết. Thì chính cái chỗ đó là cái ngã tướng nó hiện ra là động, mà chỗ đó chỗ rất là dễ mắc kẹt, nên chỗ này là phải rất là khéo. Nghĩa là chỗ này á, mình sống được ở chỗ đó tự mình biết, còn có cái ý để mà làm cho người ta biết á, thì đó là động, mà cái đó là cái ngã tướng mà nó thầm nó hiện ra mà mình không hay. Cho nên đó là cái chỗ mà mới để học kỹ, rồi phải kéo để ý, để mình ngừa khi mà gặp cái duyên mà nó có thể nó khởi lên.